Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ hai ngày 25 tháng 7 năm 2022. Dù còn 2 tháng nữa mới tới lễ hội rằm tháng 8, nhưng mùa bánh Trung Thu đang nhộn nhịp trở lại sau hơn 2 năm hiu hắt vì đại dịch ở Việt Nam.
Hầu như 2 năm vừa rồi là người ta không có được biết tặng những bánh Trung Thu tại vì không có nguồn để mua. Năm nay thì nó cải thiện hơn, nên người ta sẽ mua nhiều hơn.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có ghi nhận của Việt Hùng về việc người dân Mỹ đi mua sắm đồ giảm giá trong thời kỳ lạm phát cao. Tiếp theo là ghi nhận của Ngọc Lễ về lý do vì sao chính quyền Việt Nam tăng cường trấn áp các nhà hoạt động môi trường trong thời gian gần đây. Sau đó là phân tích của blogger Ngô Nhân Dụng về việc Tổng thống Joe Biden ngậm bồ hòn làm ngọt trong chuyến thăm Trung Đông đầy tranh cãi. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đây là hình ảnh một trung tâm thương mại ở ngoại ô thủ đô Washington DC. Dịp cuối tuần, rất nhiều gia đình tìm tới đây để tất bật mua sắm trong chương trình khuyến mãi Christmas in July, tạm dịch là Giáng sinh giữa tháng 7, khi mà hầu hết các mặt hàng ở những trung tâm thương mại như thế này đều có mức giảm giá trên 50%. Ngoài dịp khuyến mãi lớn mùa Giáng sinh và cuối năm, thì đây là chương trình khuyến mãi được nhiều gia đình chú ý trong dịp hè để có thể tìm mua cho mình những sản phẩm ưng ý với mức giá rẻ hơn nhiều so với bình thường.
Đi shopping ở Mỹ vào thời điểm này có thể nói là chỉ thú vị kém cái thời điểm mà người dân Mỹ đang chuẩn bị cho Noel và dịp đầu năm mới, bởi nó không có cái không khí tất bật và hối hả của những cái ngày cuối năm. Tuy vậy, về giá cả các mặt hàng thì cái mức độ giảm giá không hề kém so với dịp cuối năm, và bạn có thể tìm thấy rất nhiều món hàng hiệu với chất lượng tốt, trong khi giá cả thì lại rất là phải chăng.
Nhìn cảnh mua sắm tất bật như thế này thì có thể thấy các gia đình dường như không quá bận tâm tới tỷ lệ lạm phát đang tiếp tục ở mức rất cao tại Mỹ, vốn đã vượt 9% trong tháng 6. Sau lễ Quốc khánh mùng 4 tháng 7, số ngày nghỉ lễ của người Mỹ trong năm dần thưa hơn. Đây là một phần lý do mà các nhà bán lẻ ở Mỹ tranh thủ dịp này tung ra chương trình giảm giá để thúc đẩy bán hàng và giữ chân khách hàng của mình.
Mặc dù tình trạng lạm phát ở Mỹ trong những tháng gần đây được đánh giá là cao nhất trong 40 năm qua, tuy nhiên khi tới với những shopping mall như thế này, người ta dường như là quên đi cái câu chuyện lạm phát ở phía bên ngoài để nhường chỗ cho thú vui mua sắm và tìm kiếm những món hàng hiệu ưng ý với giá cả phải chăng trong đợt giảm giá đặc biệt giữa năm này.
Christmas in July, Giáng sinh giữa tháng 7, tên của chương trình giảm giá đã khắc họa đầy đủ không khí tất bật mua sắm của các gia đình người Mỹ dịp giảm giá đặc biệt giữa năm này. Dù không có hình ảnh những ông già tuyết và các chú tuần lộc thường thấy tại các trung tâm thương mại như dịp cuối năm, câu chuyện lạm phát cao được nói rất nhiều trên báo chí, các cuộc hội thảo và các diễn đàn khác nhau. Nhưng những khách hàng tại các cửa tiệm ở đây dường như cho thấy họ đã tìm cách điều chỉnh để dù có lạm phát thì những thú vui mua sắm cũng không phải thay đổi hay chấm dứt. Báo cáo của Bộ Thương mại đưa ra giữa tháng này cho thấy người tiêu dùng Mỹ đa phần không bị đánh bại trước tỷ lệ lạm phát cao nhất từ năm 1981 tới nay. Bất chấp giá cả leo thang, tài chính tiêu dùng vẫn trụ tốt. Tuy nhiên, dù vẫn tiếp tục chi tiêu, nhưng lòng tin của người tiêu dùng Mỹ đang ở mức thấp kỷ lục.
Dù còn tới gần 2 tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng thị trường bánh Trung Thu đang dần nhộn nhịp khi đã có các quầy sạp dựng bán trên đường phố. Năm nay là năm đầu tiên đại dịch lùi xa, nên các thương hiệu lớn tung bán bánh Trung Thu sớm hơn nhằm thu hút khách hàng và cạnh tranh thị phần. Bà Trương Thị Bích Hạnh, chủ một sạp bán bánh Trung Thu, cho biết.
Hôm nay bán sớm nhưng mà giá cả lại rẻ. Người ta dễ mua bán cũng được lắm, tại vì năm nay bánh rẻ hơn năm ngoái mà. Năm ngoái thì chi phí này nọ giao chuyển đồ nó khó khăn, nó mắc hơn. Khi nào có bánh rồi đó, người ta làm cho mình cắt cái dài vậy nè, cho mình bán. Cho nó hết mùa thì nghỉ. Có nghĩa là hết tháng 8, hết nửa tháng 8 qua Trung Thu là bắt đầu là nghỉ.
Tháng 8 ở đây là tính theo âm lịch. Về giá cả thì tùy vào thương hiệu cùng với phần bao bì được thiết kế sang trọng bắt mắt đến đâu khi khách hàng chọn mua để làm quà tặng trong mùa Tết Trung Thu. Ngoài ra, vì là mặt hàng thời vụ nên cũng đa dạng cho các lựa chọn của người tiêu dùng. Ông Chế Hoàng Minh, một người dân đến từ Vũng Thơm, Sóc Trăng, nhận xét.
Cái túi tiền của người dân thì nó hơi quá nhỏ, mua bao bì mắc quá thì cũng tội nghiệp cho những người dân, bà con lao động nghèo. Thì thường thường thì họ vẫn ăn một cái bánh trần trụi vậy thôi chứ đâu cần bao bì này kia tính cho nó mắc. Ở người dân quê thì thường thường là vậy.
Theo nhận xét ban đầu từ các chủ quầy sạp bán bánh Trung Thu thì đang có kỳ vọng mãi lực tăng để bù lại chuyện năm ngoái gần như đóng băng vì giãn cách xã hội. Hãng xưởng giờ cũng làm việc bình thường nên việc biếu tặng bánh Trung Thu sẽ lại nhiều như trước. Bà Nguyễn Thị Bích Ngân, một chủ sạp bán bánh Trung Thu, dự báo.
Hầu như 2 năm vừa rồi là người ta không có được biếu tặng những cái bánh Trung Thu tại vì không có nguồn để mua. Cho nên rất là khó khăn nên năm nay thì nó cải thiện hơn. Hôm nay người ta sẽ mua nhiều hơn.
Theo đó, mua nhiều hơn vì còn để làm quà tặng biếu trong gắn kết các mối mang làm ăn của doanh nghiệp, cũng như thể hiện sự quan tâm của giới chủ với công nhân, nên chất lượng cũng như mẫu mã bao bì bánh Trung Thu mỗi năm đều đậm những sắc thái bắt mắt.
Việc chính quyền Việt Nam tăng cường trấn áp các nhà hoạt động môi trường, mặc dù luôn cam kết các mục tiêu môi trường tham vọng, khiến các nhà quan sát đặt dấu hỏi về động cơ đằng sau, lo ngại về phong trào dân sự quá lớn mạnh hay tác động từ các nhóm lợi ích. Bà Nguyễn Thị Khanh, giám đốc của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh, tức Green ID, hôm 17 tháng 6 đã bị một tòa án ở Hà Nội tuyên án 24 tháng tù về tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ Luật Hình Sự. Trước khi bị bắt, bà Khanh là một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng quốc tế, từng được trao giải thưởng môi trường Goldman danh giá, vốn đã tranh đấu cho năng lượng bền vững và giảm phát thải ở Việt Nam. Việc kết án tù bà Khanh là hành động trấn áp mới nhất của chính quyền Đảng Cộng sản nhằm vào các nhà hoạt động môi trường, tất cả đều dưới tội danh trốn thuế mà các nhà chỉ trích cho là dàn dựng. Đầu năm nay, các ông Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương, tương ứng là Chủ tịch Hội đồng Khoa học và là Giám đốc của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng, tức MSC, bị tuyên án lần lượt là 4 năm và 2,5 năm tù. Trong khi đó, ông Đặng Đình Bách, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền Vững, tức LBSD, đã chịu mức án tù 5 năm trong một phiên tòa ở Hà Nội hồi cuối tháng 1. Các vụ bắt bớ này mâu thuẫn với những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với quốc tế về môi trường và biến đổi khí hậu. Thủ tướng Phạm Minh Chính từng hứa tại hội nghị COP26 ở Glasgow rằng Việt Nam sẽ hướng đến nền kinh tế trung hòa carbon với phát thải ròng bằng không cho đến năm 2050 và sẽ từ bỏ nhiệt điện than cho đến năm 2040. VOA đã liên hệ Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh và được ông Trần Đình Xính, phó giám đốc và là người tiếp quản sau khi bà Khanh bị bắt, cho biết rằng việc của bà Khanh là việc trốn thuế cá nhân và không liên quan gì đến Green ID. Hiện tại chúng tôi vẫn hoạt động bình thường, ông Xính khẳng định. Tuy nhiên, ông David Hết, một nhà báo chuyên theo dõi Việt Nam, trong một bài viết trên tờ Diplomat hôm 14 tháng 7 nhận định rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam cam kết hành động vì môi trường, nhưng việc đó phải được đặt dưới sự lãnh đạo của đảng. Do đó, ông lập luận rằng sở dĩ các nhà hoạt động môi trường nổi bật như bà Nguyễn Thị Khanh bị bắt là vì Đảng Cộng sản ở Việt Nam lo sợ rằng các yêu sách ban đầu về môi trường sẽ đi quá xa đến mức đòi hỏi những thay đổi về chế độ. Ông nêu ra hai cách giải thích khả dĩ. Một là chính quyền chỉ muốn bịt miệng những người chỉ trích trong hành động trấn áp ngày càng quyết liệt kể từ năm 2016. Hai là chính quyền không thực sự quan tâm đến hành động môi trường. Nhưng theo ông, cả hai giả thiết này đều không thuyết phục. Theo giải thích của nhà báo này, thì chính quyền Việt Nam đã nhiều lần khẳng định rằng những bản án này không liên quan gì đến hoạt động môi trường. Trong khi đó, Việt Nam được đánh giá là điểm sáng trên bản đồ toàn vết đen ở Đông Nam Á về hành động ứng phó biến đổi khí hậu, khi là một trong 10 nước sản xuất năng lượng mặt trời hàng đầu thế giới. Thay vào đó, David Hitt cho rằng, mặc dù chỉ thuần về môi trường, nhưng hành động này có thể là mối đe dọa chính trị lớn nhất đối với Đảng Cộng sản. Một phần là vì các nhà bảo vệ môi trường phần nào không bị chỉ trích, không giống phong trào vận động dân chủ, Đảng Cộng sản không thể chỉ nói rằng họ muốn lật đổ chế độ. Một phần là vì các nhà bảo vệ môi trường phần nào không bị chỉ trích, không giống phong trào vận động dân chủ. Đảng Cộng sản không thể chỉ nói rằng họ muốn lật đổ chế độ, đa số chỉ đang vận động hành lang để kêu gọi cải cách trong chế độ hiện tại. Ông phân tích trong bài viết có nhan đề Chủ nghĩa Lenin sinh thái của Việt Nam. Những cuộc biểu tình phản đối Formosa xả thải hồi năm 2016 cho thấy các yêu sách có thể nhanh chóng leo thang, vượt ra ngoài các vấn đề môi trường. Ông viết thêm và chỉ ra khẩu hiệu trong cuộc biểu tình này đã khiến chính quyền lo ngại, cá cần nước sạch, dân cần minh bạch. Mặt khác, phong trào môi trường khác với các phong trào dân chủ khác ở mức độ lan tỏa khắp xã hội của nó, ông cho biết. Các nhóm ủng hộ dân chủ công khai như khối 8406 và anh em dân chủ ra đời rồi cáo chung. Ở nông thôn, phong trào đòi quyền lợi đất đai bùng nổ hơn, như đã thấy trong vụ đồng tâm hồi đầu năm 2020, vốn sẽ gây chú ý nhiều hơn nếu dịch COVID-19 không bùng phát. Ở các đô thị, phong trào công đoàn độc lập đang gia tăng. Tầng lớp trung lưu và giới học thức đang tranh đấu cho nhà nước pháp quyền thực sự và quyền sở hữu tư nhân. Nhưng những phong trào này rất là manh mún. Ông chỉ ra nhược điểm của phong trào đấu tranh khác để so sánh với phong trào môi trường. Trong khi đó, phong trào môi trường xuyên qua nhiều tầng lớp, cả nông dân nghèo lẫn tỷ phú đều bị tác động bởi biến đổi khí hậu như nhau, cũng như tác động đến nhiều vùng và các thế hệ. Nó đã tạo ra chiếc cầu nối mới giữa các nhà hoạt động cá nhân, công chúng và các nhóm xã hội dân sự đang manh nha, theo phân tích của nhà báo David Hurt. Khi thay đổi môi trường có tác động phổ quát đến tất cả mọi người trong xã hội, thì đương nhiên sẽ có nhiều điểm bất đồng hơn giữa những gì đảng và người dân cho là con đường đúng đắn để giải quyết vấn đề, ông lập luận, mặc dù đảng cũng có lo ngại sâu sắc về những vấn đề môi trường. Đảng Cộng sản cam kết ứng phó biến đổi khí hậu, nhưng phải tuân theo sự lãnh đạo của họ. Họ cần ý kiến chuyên gia, đôi khi là áp lực công khai từ các nhà hoạt động, nhưng không tán thành tất cả những chỉ trích, nhất là khi chỉ trích đó là từ xã hội dân sự. Đó là việc chủ yếu đi từ trên xuống. Họ không muốn người dân đặt ra các chỉ tiêu cho hành động của họ, ông viết. Suy cho cùng, người dân có thể đòi chính quyền hành động khí hậu cứng rắn hơn và nhanh hơn so với đảng muốn, ảnh hưởng đến chính sách kinh tế chung. Nếu cho người dân quá nhiều tiếng nói, thì họ có thể bắt đầu yêu sách những thay đổi khác. Tuy nhiên, có thể có dấu hiệu của lợi ích nhóm và ảnh hưởng từ Trung Quốc trong các bản án này, một nhà quan sát chính trị từ trong nước nói với VOA với điều kiện giấu tên do tính chất nhạy cảm của vấn đề. Nhà quan sát này chỉ ra rằng nhiệt điện than và thủy điện ở Việt Nam đã phát triển quá nóng trong thời gian dài kể từ thời cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Khi chính phủ Việt Nam có cam kết quốc tế về tiêu chuẩn năng lượng sạch, cùng với làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào điện gió, điện mặt trời, thì không thể tránh khỏi đụng tới lợi ích nhóm của các doanh nghiệp cùng với các quan chức đang dính líu quyền lợi với nhiệt điện than hay thủy điện, nhà quan sát này nói. Trong lĩnh vực thủy điện, nhà quan sát này chỉ ra việc không có chế tài chặt chẽ về trồng lại rừng bị phá và thiếu ràng buộc pháp lý nghiêm ngặt về việc tích xả nước, gây hại cho đời sống và sản xuất của người dân. Nhờ đó, những người vi phạm hiếm khi bị buộc phải bồi thường thích đáng. Còn việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, nhà quan sát này nói gặp trở ngại có thể có lý do tranh chấp quyền lợi. Ông chỉ ra việc Công ty Điện lực Việt Nam EVN viện lý do hệ thống truyền tải điện không theo kịp để cản trở phát triển năng lượng tái tạo. Chỉ có những tổ chức phi chính phủ về môi trường mới có đủ ý thức, kiến thức chuyên môn cùng sự hỗ trợ quốc tế mới có thể phát hiện những bất hợp lý, khuất tất trong tranh chấp quyền lợi trong lĩnh vực này, nhà quan sát này khẳng định. Đó phải là những tổ chức như của bà Khanh, một trường hợp hiếm hoi rất sắc sảo về chuyên môn và dũng cảm trong tranh đấu. Bên cạnh đó, tác động của Trung Quốc cũng không thể không xét đến, cũng theo lời nhà quan sát này, vì nước này chiếm số lượng nhà máy nhiệt điện than lớn nhất ở Việt Nam. Ông chỉ ra những tiêu cực trong làm ăn với Trung Quốc, từ khâu đấu thầu, nhập trang thiết bị, lạc hậu, không đồng bộ, giá đắt cho tới vận hành. Trung Quốc từ nhiều năm đã chủ động trong lĩnh vực năng lượng sạch. Tất nhiên họ không muốn Việt Nam cầm đèn chạy trước ô tô. Nhà quan sát này nói thêm, họ còn cần Việt Nam làm bãi rác công nghiệp lạc hậu cho mình.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tòa Bạch Ốc loan tin chuyến đi Trung Đông của Tổng thống Joe Biden đã có kết quả. Ả Rập Saudi sẽ tăng số lượng dầu sản xuất mỗi ngày từ 10 triệu lên 13 triệu thùng, nhưng con số 13 triệu này sẽ vòi đợi đến năm 2027. Ngoại trưởng Ả Rập Saudi
Faisal bin Farhan Al Saud nhắc lại rằng việc gia tăng số lượng dầu đều là quyết định chung của khối các nước dầu lửa OPEC cùng với nước Nga. Ả Rập Saudi không tỏ ra muốn giúp ông Tổng thống Mỹ hạ giá xăng ở Mỹ. Nhưng dân Mỹ may mắn, giá xăng đang tiếp tục xuống thấp nhờ thị trường dầu trên thế giới. Mọi người đang lo ngại kinh tế Trung Quốc sẽ trì trệ khá lâu vì chính sách chống Covid cứng rắn. Hơn 1 tỷ dân Trung Hoa sẽ không cần nhập cảng dầu lửa như trước nữa. Tổng giám đốc quảng cáo về chuyện dầu lửa vì muốn coi đó là một thành công của ông Biden khi ông phải ngậm đắng nuốt cay đi gặp Thái tử Mohammed bin Salman, người thực sự cầm quyền ở Ả Rập Saudi trong khi vua Salman vẫn trị vì. Trong khi tranh cử tổng thống từ năm 2019, ông Biden đã tuyên bố Mohammed bin Salman là một tên sát nhân. Dư luận đều đồng ý. Ông Biden báo trước sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với ông ta. Cơ quan tình báo Mỹ xác nhận rằng Mohammed thường dùng tên tắt là MBS ra lệnh giết Jamal Khashoggi, một nhà báo gốc Ả Rập Saudi sống ở Mỹ, chặt từng khúc và thủ tiêu xác ngay trong tòa lãnh sự Ả Rập Saudi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2018. Ông Hoàng Mohammed đã từ chối không nhận trách nhiệm. Đầu năm nay, ông nói với tạp chí Mỹ The Atlantic rằng nếu nước ông chủ trương ám sát như vậy, thì Khashoggi không có tên trong 1.000 người cần phải giết. Dù sao, Ả Rập Saudi vẫn là một đồng minh của Mỹ từ giữa thế kỷ trước, là quốc gia có khối lượng dự trữ dầu lửa lớn nhất thế giới. Ả Rập Saudi cũng đóng vai trò lãnh đạo các nước Ả Rập trong vùng Trung Đông. Những nước theo giáo phái Sunni Hồi giáo đối chọi với khối tín đồ theo phái Shia do Iran cầm đầu. Nước Mỹ không thể nào không giao hảo với Ả Rập Saudi trong lúc Iran đang quy động các nhóm người Shia đang nổi lên ở Syria, Liban, Yemen, v.v. trong một mặt trận cùng chống Mỹ và Israel. Chưa kể Iran đã tinh luyện đủ chất uranium để chế tạo bom nguyên tử. Để giữ thể diện sau khi gặp MBS, ông Biden nói trước mặt cả phái đoàn Mỹ và quan chức Ả Rập Saudi cho biết ông đã nói với Mohammed về vụ ám sát trên. Nhưng Mohammed đã chối, nói rằng ông ta không ra lệnh giết Khashoggi, một người không đáng chú ý tới. Ông Biden nhấn mạnh vẫn coi là Mohammed chịu trách nhiệm, nhưng ông Adel Al-Jubeer, một bộ trưởng Ả Rập Saudi, thuật lại rằng ông ta không thấy ông Biden nói gì về vụ ám sát đó, nói rằng hai nhà lãnh đạo chỉ gay gắt khi ông Biden đề cập đến vấn đề nhân quyền. Ông Jubeer công nhận vụ ám sát ông Khashoggi là một sai lầm kinh khủng, nhưng nói thêm rằng Ả Rập Saudi đã bắt các thủ phạm đưa ra tòa. Các cá nhân đó đã đền tội, không nên nhắc lại nữa. Ông cũng chê các báo cáo của CIA thường không đáng tin. Thí dụ CIA đã nói rằng Iraq có bom nguyên tử. Ông còn nói nước Mỹ không đủ tư cách dạy dỗ Ả Rập Saudi về nhân quyền. Ông hỏi Tổng thống George Bush có ra lệnh quân Mỹ tra tấn các tù nhân ở Abu Ghraib, Iraq hay không. Chỉ có ông Mohammed bin Salman được lợi. Một ông Tổng thống Mỹ đã thân hành tới triều kiến sau khi đã lớn tiếng gọi mình là một tên sát nhân và thề không thèm gặp mặt. Hệ thống truyền thông của Ả Rập Saudi đã trình bày cảnh hai người chạm tay bằng nắm đấm cho dân chúng Ả Rập Saudi và thế giới Ả Rập chứng kiến. Dân chúng Ả Rập Saudi hài lòng, địa vị của MBS trong thế giới Ả Rập được nâng cao. Màn chạm nắm đấm lịch sử này là một sai lầm của ban tham mưu tòa Bạch Ốc. Họ lấy cớ tránh lây bệnh COVID-19, đề nghị ông Tổng thống không bắt tay mà chỉ chạm hai bàn tay nắm chặt. Nhưng mọi người lại thấy cảnh hai nắm đấm đụng nhau với đầy ý nghĩa. Trước đó, Biden đã bắt tay với biết bao nhiêu người khi qua thăm Israel. Có lẽ ông cố tránh không để báo chí loan tin ông đã bắt tay với MBS, chữ bắt tay hiểu theo nghĩa bóng. Dù giải thích cách nào thì Thái tử Mohammed bin Salman vẫn là người thắng lớn khi tiếp vị Tổng thống Mỹ. 3 năm trước, ông Biden đã nói nước Ả Rập Saudi sẽ phải trả một giá đắt về vụ ám sát ký giả Khashoggi. Trước khi nhậm chức, ông Biden chỉ điện thoại nói chuyện với vua Salman, trong khi mấy năm trước, cựu Tổng thống Donald Trump luôn gọi cho MBS. Con rể ông Trump, Jared Kushner, là một khách thường xuyên gặp MBS và đã được ông Hoàng Ả Rập góp 2 tỷ Mỹ Kim vào quỹ đầu tư của mình. Khi ông Biden đến phi trường Jeddah, chỉ được đại sứ Ả Rập Saudi ở Washington, công chúa Riyaman bin Bandar Al Saud, cùng hoàng thân Khalid Al Faisal, thống đốc Mecca ra tiếp đón. Năm 2017, cựu Tổng thống Donald Trump được quốc vương Salman ra đón tận máy bay. năm 2016, cựu tổng thống Barack Obama cũng được đón tiếp lạnh nhạt hơn. Nhưng số vệ binh cầm gươm xếp hàng chào kính hai bên thảm xanh còn nhiều hơn năm nay. Tòa Bạch Ốc cũng biết trước rằng chuyến thăm viếng Ả Rập Saudi của Tổng thống Joe Biden là một nhượng bộ, một hình ảnh làm mất thể diện, giúp cho MBS nâng cao uy tín mặc dù ông hoàng này đã đàn áp đối lập, bắt giam cả các hoàng thân cùng họ để củng cố quyền hành. Ông Biden cũng đi ngược lại với chủ trương đứng về phe các nước dân chủ chống độc tài. Ngoài ra, ông còn gặp cả Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi nước Ai Cập, một người đã bỏ tù hàng chục ngàn người đối lập. Nhưng Tòa Bạch Ốc cũng tính toán không thể bỏ qua những nước đồng minh đầy dầu lửa này, trong khi Nga và Trung Cộng đang tìm cách đặt chân vào miền Trung Đông. Trong cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính nước Ả Rập, ông Biden nói rằng, chúng tôi không thể bỏ đi, để lại một khoảng trống cho Nga, Trung Quốc và Iran bước vào, theo nhật báo New York Times. 10 năm trước, Ả Rập Saudi đã mua quả tiễn liên lục địa của Trung Quốc. Tháng Giêng năm nay, các quan chức Trung Cộng và Ả Rập Saudi đã họp mặt qua mạng bàn việc nhập cảng vũ khí của Bắc Kinh. Trong chương trình nhất đới lộ, Trung Cộng đã lập dự án xây dựng một hải cảng ở Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Chính phủ Mỹ phải cảnh báo rằng hải cảng này sẽ được quân sự hóa, các ông hoàng mới ngưng. Dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ đã cảnh cáo Ả Rập Saudi không nên mua thiết bị của hãng Huawei và các công ty Trung Quốc khác, đe dọa rằng Mỹ sẽ không chia sẻ các tin tức tình báo và giảm liên minh quân sự với Ả Rập Saudi. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ không đưa ra một đề nghị nào thay thế, vì những hàng rẻ tiền đó các công ty Mỹ không làm. 3 tuần trước, họp khối NATO, ông Biden đã tuyên dương một chiến lược mới, công nhận Trung Cộng là thách thức nguy hiểm nhất, đặc biệt trong lĩnh vực tin học. Hiện nay, chính phủ Biden đang đưa ra một hệ thống kỹ thuật mới gọi là Open RAN. Ả Rập Saudi đã ký kết với Mỹ sẽ thử hệ thống mới sử dụng các phần mềm trên mây, cloud, mà nước Mỹ đang chiếm ưu thế. Thứ 6 tuần trước, Mỹ đã ký kết một thỏa hiệp về hệ thống thông tin 6G cho Ả Rập Saudi. Trước chuyến đi của ông Biden, ông Brad McGurk, phụ tá tổng thống trong hồ sơ Trung Đông, đã dàn xếp để Ả Rập Saudi chấp nhận cho máy bay Israel bay qua không phận Ả Rập Saudi và kéo dài thỏa hiệp ngừng bắn ở Yemen. Israel cũng đồng ý để Ả Rập Saudi tiếp nhận mấy hòn đảo do Ai Cập chuyển nhượng sau khi quân Mỹ giữ hòa bình ở đó từ 40 năm rút đi. Đó là những bước đưa Israel và Ả Rập Saudi tiến tới trên con đường hòa giải mà chính phủ Trump đã bắt đầu với các nước Ả Rập khác trong vùng. Ông Biden hy vọng sẽ hoàn tất quá trình này trước khi mãn nhiệm. Đó là những thành quả nho nhỏ giúp chuyến đi của Tổng thống Joe Biden qua Ả Rập Saudi không hoàn toàn vô ích, dù phải chịu đụng tay với Mohammed bin Salman, người mà ông đã chửi không tiếc lời.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một biển hoa tím nở rộ trên những thửa ruộng được lên luống, trải rộng khắp khu vực Kashmir ở vùng núi Himalaya. Chúng sản sinh ra một loại gia vị quý như vàng, saffron. Vào cuối mùa thu, các gia đình trong khu vực với đa số dân là người Hồi giáo này chạy đua với thời gian để thu hoạch hoa nghệ Tây. Hầu hết saffron hay nhụy hoa nghệ Tây của vùng Kashmir được trồng ở Pampore, một thị trấn nhỏ nằm về phía nam của thủ phủ mùa hè của vùng này là Srinagar. Trồng hoa nghệ Tây là một quá trình tốn nhiều công sức. Trồng được hoa này thì cần phải có cái nóng của mùa hè và cái lạnh ẩm ướt của mùa đông. Khoảng thời gian thu hoạch chỉ kéo dài 2 tuần từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11. Những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em khom lưng tỉ mỉ hái những bông hoa mỏng manh và đặt chúng vào giỏ trước khi mang nông sản về nhà. Hàng ngàn bông hoa nghệ Tây chỉ thu được vài gram saffron, và để có được 1 kg gia vị này, phải thu hoạch hơn 150.000 bông hoa. Ở vùng Kashmir, thứ gia vị này vừa là niềm tự hào, vừa là nguồn sinh kế của nhiều người. Nó đã góp phần phát triển nền kinh tế và văn hóa địa phương của khu vực này suốt nhiều thế kỷ. Nhưng trong những năm qua, việc trồng hoa đã gặp phải những khó khăn do biến đổi khí hậu, hệ thống tưới tiêu kém và các giống hoa rẻ hơn nhập khẩu từ Iran. Xung đột hàng ngày ở khu vực tranh chấp, chia đôi quyền kiểm soát giữa Ấn Độ và Pakistan và được cả hai nước tuyên bố chủ quyền, cũng ảnh hưởng đến việc sản xuất và xuất khẩu saffron. Một ngày đầu tháng 11, Antaf Ahmad, một nông dân trồng saffron ở Kashmir, cầm cùi thu hoạch hoa nghệ Tây trên cánh đồng cùng với các thành viên trong gia đình. Mỗi người một cái rổ, họ tỏa ra khắp cánh đồng và hái những bông hoa tím mọc sát mặt đất. Ông Ahmad nói, sản lượng đã giảm dần trong những năm qua do biến đổi khí hậu và ô nhiễm. Lý do của sự sụt giảm sản lượng là do biến đổi khí hậu, các điều kiện thời tiết giống như hạn hán và ô nhiễm từ các nhà máy ở các làng lân cận, ông nói. Hồi trước chúng tôi thu hoạch saffron bằng những bao tải lớn, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ có thể thu hoạch bằng những túi nhựa nhỏ. Theo truyền thống, người ta dùng tay tách cánh hoa nghệ Tây màu tím để nhặt ra ba đầu nhụy màu đỏ thẫm. Những đầu nhụy này là một trong những loại gia vị đắt tiền nhất và được săn lùng nhiều nhất trên thế giới, còn được gọi là gia vị vàng. Những đầu nhụy nhỏ xíu, mỏng manh, sau đó được phơi khô ngoài nắng trước khi được bọc trong lớp vải cô tông và xuất đi khắp thế giới trong những hộp nhựa kín hơi. Để thúc đẩy trồng trọt và xuất khẩu saffron, giới hữu trách ở Kashmir đã thành lập một trung tâm chế biến gia vị công nghệ cao với mục đích nâng cao chất lượng và số lượng saffron được sản xuất. Tiến sĩ Khurshid Ahmad, một nhà khoa học tại Trung tâm Chế biến Gia vị Công nghệ Cao, nói nông dân có thể tiếp cận toàn bộ quy trình sản xuất saffron dưới một mái nhà tại cơ sở này, bao gồm tách nhụy, sấy khô, đóng gói và kiểm tra chất lượng gia vị. Họ có tất cả các giải pháp dưới một mái nhà, họ có nông sản của họ, họ có saffron được chế biến ở đây phục vụ mọi nhu cầu, bất cứ thứ gì họ cần, bất cứ việc gì họ làm, từng làm ở nhà theo truyền thống. Cơ sở này được lập ra cho mục đích đó, một giải pháp dưới một mái nhà cho những người nông dân, ông nói. Trong khi nhiều nông dân vẫn thích sử dụng các kỹ thuật hái và phơi khô saffron có từ hàng thế kỷ, một số người nói rằng công nghệ tại trung tâm chế biến đã giúp họ có được những sản phẩm chất lượng tốt hơn. Ghulam Nabi Ganier, một nông dân sử dụng các cơ sở tại trung tâm này, nói sau khi chế biến saffron ở đây, ông thấy trọng lượng tăng lên và màu sắc đẹp hơn. Trước đây, nông dân hết hứng thú trồng saffron và đã bắt đầu kiếm việc khác để làm. Giờ với các cơ sở này tại khu chế biến gia vị, nông dân bắt đầu hứng thú trở lại và hy vọng thu được lợi nhuận với việc tạo dựng thị trường gia vị, ông nói. Khắp thế giới, saffron được sử dụng trong nhiều sản phẩm khác nhau từ thực phẩm cho tới thuốc men và sản phẩm làm đẹp. 1 kg saffron có thể dễ dàng bán ở mức giá trong khoảng từ 3.000 tới 4.000 đô la. Tiến sĩ Khurshid Ahmad nói, quy trình chế biến saffron một cách khoa học giúp cải thiện cả chất lượng và số lượng của nó và sẽ cho phép người nông dân cạnh tranh tốt hơn trên thị trường toàn cầu. Ông nói, trước đây cứ 1 kg hoa thì người nông dân chỉ thu được 20 gram saffron. Giờ họ thu được 24 đến 25 gram. Vì vậy có sự cải thiện cả về số lượng lẫn chất lượng. Và phòng thí nghiệm thực hiện việc chứng nhận, họ có thể cạnh tranh khắp thế giới. Họ có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Chứng nhận này sẽ được chấp nhận trên toàn thế giới. Ở Kashmir, saffron chủ yếu được cho vào kewa, một loại trà xanh ngọt pha chậm, tẩm các loại gia vị như quế, bạch đậu khấu và trang trí bằng hành nhân. Saffron cũng được sử dụng trong waswan, một bữa ăn cưới truyền thống của người Kashmir, được nấu bởi các đầu bếp lành nghề, bao gồm hơn 30 món ăn.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.